Và kính thưa Hội Thánh, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào trong cái sự học lời của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học thư thứ nhì Côrintô, đoạn 12 từ câu 11 đến câu 21. Và tựa đề bài học của chúng ta là Tấm lòng của Phaolô đối với Hội Thánh tại Côrintô. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Côrintô nhì đoạn 12 câu 11 đến câu 21. Các anh chị em đã ép tôi trở nên kẻ khoe khoang dại dột, vì tôi đáng được khen ngợi bởi các anh chị em. Vì tôi chẳng thua kém cho các sứ đồ rất cao trọng, và dù tôi chẳng là ai. Thật, các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ đã được làm trọn giữa các anh chị em trong mỗi sự nhẫn nại, trong những dấu kỳ và những phép lạ cùng những năng lực. Vì có sự gì mà các anh chị em thua kém cho các hội thánh khác? Nếu không là sự bởi chính mình tôi đã không làm gánh nặng cho các anh chị em, xin tha thứ cho tôi sự không công bình đó. Này là lần thứ ba tôi có dự bị đến với các anh chị em, và sẽ chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em, vì tôi chẳng tìm những sự thuộc về các anh chị em mà tìm chính các anh chị em. Vì con cái chẳng nên thu trữ cho cha mẹ, nhưng cha mẹ thu trữ cho con cái. Nhưng tôi rất vui lòng sẽ phí của và sẽ phí trọn cả mình tôi cho những linh hồn của các anh chị em. Cho dù ngay cả vì yêu các anh chị em thêm hơn mà tôi được yêu bớt đi. Có phải tuy rằng tôi đã chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em, nhưng trở nên khôn khéo, dùng mưu, tôi đã bắt lấy các anh chị em. Chẳng có ai trong số những người tôi đã sai đến với các anh chị em, mà qua người ấy tôi đã lợi dụng các anh chị em. Tôi đã xin Tít đi và tôi đã sai một người anh em cùng cha đi với người. Tít đã lợi dụng các anh chị em điều gì? Chúng tôi chẳng đã bước đi cùng một thần trí, chẳng đã theo cùng những dấu chân sao? Các anh chị em lại tưởng rằng chúng tôi tự bào chữa trước các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ chúng tôi nói, nhưng hỡi những người yêu dấu, mọi sự vì sự gây dựng của các anh chị em. Vì tôi ngại rằng, có lẽ khi tôi đến, tôi sẽ chẳng tìm thấy các anh chị em như tôi mong muốn, và tôi sẽ chẳng được các anh chị em tìm thấy như các anh chị em mong muốn. Có lẽ chỉ có những cãi lẫy, những ganh tị, những thịnh nộ, những cạnh tranh, những vu khống, những nói xấu, những kiêu căng, những hỗn loạn chăng. Kẻo khi tôi đến, Đức Chúa Trời của tôi lại khiến tôi ngã lòng đối với các anh chị em, và tôi sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội và đã không ăn năn, về những sự ô uế, ngay cả sự tà dâm, ngay cả sự phóng đãng mà họ đã phạm. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về tấm lòng của sứ đồ Phaolô đối với con dân Chúa ở tại thành Côrintô. Và những lời tâm tình của ông đã được ghi lại trong Côrintô nhì đoạn 12 câu 11 đến câu 21 mà chúng tôi vừa đọc. Nhưng cũng qua những lời tâm tình này mà chúng ta lại nhận biết được tấm lòng của Phaolô đối với con dân của Chúa ở khắp mọi nơi, chứ không riêng gì đối với con dân Chúa ở tại Côrintô. Lời tâm tình trước đó của ông được ghi lại trong Côrintô nhì đoạn 11 câu 28 đến câu 29 mà chúng ta đã học, đã khẳng định như vậy. Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các hội thánh, có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối, có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt. Nói cách khác, tình cảm của Phaolô đối với tất cả con dân Chúa là giống nhau. Ông yêu họ và hy sinh cho họ như Chúa đã yêu ông và hy sinh cho ông. Riêng cái nan đề ở trong hội thánh của Chúa tại Côrintô đã là cái cơ hội để cho Phaolô thể hiện tình yêu của ông qua lời nói và qua chữ viết, để giúp cho họ hiểu được mọi hành động của ông đối với họ đều xuất phát từ tình yêu tha thiết ông dành cho họ. Không riêng gì những người phụng sự Chúa trong các chức vụ trong hội thánh, mà là tất cả con dân chân thật của Chúa đều cần phải học cái tấm gương yêu thương của Phaolô. Chính Đức Thánh Linh đã qua Phaolô mà truyền cho con dân Chúa phải bắt chước Phaolô như Phaolô bắt chước Đấng Christ. Và chúng ta đã học về lời phán dạy đó trong Côrintô nhất đoạn 4 câu 16, đoạn 11 câu 1. Chúng ta cần bắt chước Phaolô trong nếp sống thánh khiết theo lời Chúa, trong sự hết lòng phụng sự Chúa và phục vụ hội thánh, trong sự chịu khổ vì danh Chúa trong mọi phương diện của đời sống. Nhưng trên hết thì chúng ta cần bắt chước Phao-lô trong cái sự yêu thương tất cả anh chị em cùng cha của chúng ta, là những người đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Nếu không có tình yêu thì mọi lời chúng ta nói, mọi việc chúng ta làm đều trở thành vô nghĩa, như chúng ta đã học ở trong Corinto nhất đoạn 13. Vì như lời của Chúa đã chép trong Văn nhất đoạn 4 câu 8, ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Và Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 31 đến câu 46 đã dạy cho chúng ta biết, nếu chúng ta yêu lẫn nhau và phục vụ lẫn nhau, thì chính là chúng ta yêu Chúa và phụng sự Chúa. Yêu lẫn nhau như Đức Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta, chính là điều răn mới của Đức Chúa Giê-xu Christ đã truyền cho những ai là môn đồ của Ngài, như đã chép ở trong Văn đoạn 13 câu 34 và chúng ta vẫn đọc lại mỗi tuần trong buổi nhóm của chúng ta. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong lời tâm tình của Phao-lô, trước hết là câu 11. Các anh chị em đã ép tôi trở nên kẻ khoe khoang dại dột, vì tôi đáng được khen ngợi bởi các anh chị em, vì tôi chẳng thua kém cho các sứ đồ rất cao trọng và dù tôi chẳng là ai. Mặc dù khi cần thiết thì Phao-lô đã khoe mình trong cái sự tôn vinh Chúa, nhưng lúc nào ông cũng ý thức rằng khi một người tự nói về những việc tốt mà mình đã làm, thì điều đó dễ gây ra cái sự hiểu lầm cho những người khác. Bởi vì cái sự khoe mình ở trong thế gian luôn luôn là cái hành động tự tìm kiếm vinh quang cho bản thân của những kẻ dại dột, những kẻ đã không hiểu rằng mọi sự mình có được chẳng qua đều là bởi sự ban cho của Thiên Chúa, và mọi sự mà mình có thể làm được chẳng qua đều là bởi sự cho phép của Thiên Chúa. Phao-lô không muốn tự khoe mình, cho dù là khoe mình trong Chúa, nghĩa là khoe mình với cái mục đích để tôn vinh Chúa, là bởi vì ông muốn tránh gây ra cái sự hiểu lầm và vấp phạm. Nhưng cái sự thiếu hiểu biết của con dân Chúa ở tại Corinto đã khiến cho Phao-lô phải lên tiếng khoe mình để giúp cho họ nhận thức thế nào là cái sự khoe mình để tôn vinh Chúa và thế nào là cái sự khoe mình kiêu ngạo để tôn vinh bản thân, như là cái sự khoe khoang của các giáo sư giả đang phá hoại hội thánh ở tại Corinto. Ngoài ra cũng để cho con dân Chúa ở tại Corinto nhận thức sự chịu đựng gian khổ trong chức vụ và tình yêu đối với con dân Chúa của những sứ đồ chân thật. Phao-lô viết, các anh chị em đã ép tôi trở nên kẻ khoe khoang dại dột. Vì lẽ ra con dân Chúa ở tại Corinto phải nhận thức công khó của Phao-lô trong suốt 18 tháng ông rao giảng tin lành và gây dựng hội thánh ở tại Corinto. Lẽ ra với sự Đức Thánh Linh hành động trong họ, đổ đầy các ân tứ trên họ, họ phải nhận thức thẩm quyền sứ đồ của Phao-lô, nhận thức rằng Phao-lô đã được Đấng Christ dùng để đem họ tới sự cứu rỗi và thiết lập hội thánh của Chúa ở tại Corinto. Nhưng tiếc thay, họ đã chẳng có cái sự nhận thức đó. Trái lại, họ lại nghe theo những lời ngon ngọt dụ dỗ của các giáo sư giả, trở nên bội nghịch với Phao-lô và trở nên phạm tội với Chúa, không còn nhận biết những công khó của Phao-lô đã làm ra trên hội thánh của Chúa ở tại Corinto, tức là trên chính bản thân của họ. Cách gọi các sứ đồ rất cao trọng của Phao-lô có lẽ dùng để chỉ Phi-rơ là người đứng đầu ở trong các sứ đồ và Giăng là người được Chúa yêu nhất trong 12 sứ đồ. Chẳng những hai người này được chính các sứ đồ và con dân Chúa tại Jerusalem xem trọng, mà con dân Chúa ở trong hội thánh giữa vòng các dân ngoại cũng rất xem trọng họ. Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ là em của Chúa, cũng là giám mục của hội thánh tại Jerusalem, đều được xem là cột trụ của hội thánh lúc ban đầu. Và điều này đã được Phao-lô xác nhận ở trong thư Galati như đã chép trong Galati đoạn 2 câu 9. Khi Gia-cơ, Sê-pha đây tức là Phi-rơ, và Giăng là các người được xem như cột trụ nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì họ trao tay phải giao kết với tôi và Ba-na-ba để cho chúng tôi đến với các dân ngoại, còn họ thì đến với người chịu cắt bì. Phao-lô công nhận có các sứ đồ rất cao trọng của Chúa, nhưng ông cũng nhận rằng ông không có gì thua kém họ, dù rằng ông tự xét và thấy ông chẳng ra gì. Có lẽ lời tự xét nghiêm khắc nhất của ông là ông nhận mình là người đứng đầu trong những kẻ có tội, như đã viết ở trong Ti-mô-thê nhất đoạn 1 câu 15. Đại danh từ chẳng là ai, có nghĩa chẳng là ai, chẳng là gì, hàm ý không có giá trị gì để nói tới. Paulo hiểu rằng, xét về phương diện cá nhân, ông chẳng có giá trị gì. Vì thứ nhất, ông là một tội nhân đứng đầu trong những tội nhân. Thứ nhì, tất cả những gì ông có là đến từ Thiên Chúa. Nhưng xét về phương diện chức vụ sứ đồ Chúa ban cho ông, thì Paulo không hề thua kém bất cứ một sứ đồ nào trong các sứ đồ của Chúa, kể cả các sứ đồ được xem là rất cao trọng. Paulo có cùng chức vụ như họ. Paulo có cùng thẩm quyền như họ. Paulo có cùng Thánh Linh là năng lực từ Thiên Chúa như họ. Có lẽ điều duy nhất có thể Paulo không bằng họ là tấm lòng tận trung làm tròn chức vụ sứ đồ. Nhưng thực tế đã cho thấy Paulo hoàn toàn xứng đáng với chức vụ sứ đồ Chúa ban cho ông. Vào cuối cuộc đời, Paulo đã vui mừng viết cho Timôthê như đã được ghi lại trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 7. Ta đã đánh một trận đánh tốt lành, ta đã xong cuộc đua, ta đã giữ đức tin. Điều đó chứng tỏ Paulo đã hoàn thành công việc mà Chúa giao cho ông trong chức vụ sứ đồ một cách xuất sắc, đẹp lòng Chúa, đem lại nhiều thành quả tốt đẹp. Đứng về phía hội thánh để xem xét thì Paulo xứng đáng là sứ đồ cao trọng nhất của Đức Chúa Giêsu Christ. Vì mục vụ của ông chẳng những giúp ích cho hội thánh chung suốt gần 2.000 năm qua bởi các lá thư của ông, mà còn giúp ích cho con dân Chúa trong vương quốc ngàn năm. Vì qua các lá thư đó, con dân Chúa được hiểu biết sâu nhiệm về tinh lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, hiểu rõ về nếp sống thánh khiết trong Đấng Christ và biết được phần nào về hội thánh lúc ban đầu. Ngoài mục vụ của Phaolô, không có mục vụ của sứ đồ nào đem lại nhiều lợi ích lớn rộng và lâu dài như vậy cho hội thánh. Nói cách khác, chẳng những Phaolô không thua kém bất cứ sứ đồ rất cao trọng nào mà ông còn xứng đáng là người đứng đầu trong các sứ đồ rất cao trọng. Đó cũng là một điển hình cho lẽ thật trong lời phán của Đấng Christ như đã ghi chép trong Ma-thơ đoạn 20 câu 16, Mác đoạn 10 câu 31 và Luca đoạn 13 câu 30. Lời ấy là: những người sau cùng sẽ nên những người đầu. Câu 12. Thật, các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ đã được làm trọn giữa các anh chị em trong mỗi sự nhẫn nại, trong những dấu kỳ và những phép lạ cùng những năng lực. Qua lời này của sứ đồ Phaolô, Đức Thánh Linh đã dạy cho chúng ta biết rằng dấu hiệu của chức vụ sứ đồ Phaolô là: thứ nhất, lòng nhẫn nại chịu đựng mọi gian khổ, mọi bất công, chịu đựng sự vô ơn, sự vô tín, chịu đựng mọi sự bất hại đến từ bên trong hoặc bên ngoài hội thánh. Thứ nhì, thực hiện những dấu kỳ và những phép lạ bởi năng lực của Thiên Chúa. Những dấu kỳ có thể là những hiện tượng siêu nhiên để ấn chứng hoặc là báo trước các việc làm của Thiên Chúa, như ngôi sao lạ đêm Đức Chúa Giêsu được sinh ra, mặt trời trở nên tối đen, mặt trăng đỏ như máu. Cũng có thể là những dấu hiệu ấn chứng cho các sứ giả của Chúa là những người Chúa sai làm việc cho Chúa trong thế gian, như sự vinh quang chói sáng ở trên khuôn mặt của Môi-se, sự Phi-e-rơ, Phao-lô và Si-la được giải cứu ra khỏi tù. Những phép lạ là những sự siêu nhiên được làm ra bởi Chúa hay bởi các sứ giả của Chúa, như là đuổi quỷ, chữa lành tật bệnh một cách siêu nhiên, gọi người chết sống lại, vân vân. Chúng ta cần ghi nhớ, Satan và các sứ giả của nó cũng có thể làm ra những dấu kỳ và phép lạ để lừa gạt loài người. Vì thế, những dấu kỳ và phép lạ phải được đối chứng với Thánh Kinh để biết rằng chúng đến từ Chúa hay đến từ tà linh. Những dấu kỳ và phép lạ đến từ Chúa chỉ được làm ra bởi những người sống theo lời Chúa, giảng dạy đúng lời Chúa. Những dấu kỳ và phép lạ ấy không nghịch lại các lẽ thật của lời Chúa. Thí dụ, những dấu kỳ về tượng này khóc hay là tượng kia chảy máu đều là không đến từ Chúa. Nhưng dấu kỳ về tượng tà thần bị đánh đổ như đã chép trong Sa-mu-ên nhất đoạn 5 câu 3 đến câu 4 thì đúng lời Chúa và đến từ Chúa. Vì Chúa cấm làm tượng và cấm thờ lại tà thần như điều răn của Chúa đã chép trong Xuất Ai Cập ký đoạn 20 từ câu 3 đến câu 6. Đức Thánh Linh cũng dạy cho con dân của Chúa phải thử các thần linh như lời đã chép trong Giăng nhất đoạn 4 câu 1. Hỡi các con yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần trí, nhưng hãy thử cho biết các đấng thần linh có phải thuộc về Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã vào trong thế gian. Và thứ ba, dấu hiệu của chức vụ sứ đồ là có năng lực đến từ Thiên Chúa để sống theo lời Chúa, giảng dạy lời Chúa và làm trọn những việc lành được Chúa giao phó. Danh từ năng lực bao gồm sức mạnh và khả năng hành động, vừa có nghĩa là năng lực tự nhiên của một thực thể, mà cũng vừa có nghĩa là năng lực siêu nhiên đến từ Thiên Chúa. Khi mà năng lực tự nhiên của chúng ta không thể làm thành cái công việc Chúa giao phó cho chúng ta, hay là không thể giúp cho chúng ta vượt qua những khó khăn, gian khổ, những thử thách, những cám dỗ, thì năng lực siêu nhiên đến từ Chúa sẽ giúp cho chúng ta. Phaolô khẳng định, dấu hiệu ấn chứng chức vụ sứ đồ của ông đã được làm trọn giữa con dân Chúa ở tại Corinto. Điều đó cũng hàm ý những giáo sư giả đang khoe mình trong hội thánh tại Corinto không hề có dấu hiệu ấn chứng cho chức vụ mà họ tự xưng. Thế nhưng một số con dân Chúa tại Corinto đã vội tin theo lời của các giáo sư giả mà chống nghịch Phaolô và sự giảng dạy của ông, gây phân rẽ trong hội thánh. Và Phaolô lại tiếp tục dùng sự nhẫn nại để dẫn họ về với lẽ thật. Câu 13. Vì có sự gì mà các anh chị em thua kém cho các hội thánh khác? Nếu không là sự bởi chính mình tôi đã không làm gánh nặng cho các anh chị em, xin tha thứ cho tôi sự không công bình đó. Qua lời trên đây, Phaolô đã khẳng định rằng ông đã làm trọn bổn phận sứ đồ của ông với hội thánh ở tại Corinto. Ông đã chăm sóc họ, gây dựng họ để cho họ được lớn lên trong đức tin, trong lễ thật của lời Chúa. So với các hội thánh địa phương khác, họ đã không thua sút một điểm nào ngoại trừ việc Phaolô không nhận sự tiếp trợ vật chất từ nơi họ. Phaolô gọi sự nhận sự tiếp trợ vật chất từ con dân Chúa là làm gánh nặng cho con dân Chúa. Vì thực tế, khi con dân Chúa chia sẻ tiền bạc vật dụng trong cuộc sống cho Phaolô, thì con dân Chúa cùng chung gánh vác, gánh nặng về sự làm việc kiếm sống của ông. Kể từ khi loài người phạm tội thì sự làm việc kiếm sống đã trở thành một gánh nặng, vì đó là hình phạt của Chúa cho thân thể xác thịt, khiến cho nó trở nên mệt mỏi, già yếu, bệnh tật, rồi chết, như đã chép trong Sáng Thế Ký đoạn 3, từ câu 17 đến câu 19. Chính Phaolô, bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh đã dạy rằng, con dân Chúa có bổn phận chu cấp nhu cầu vật chất cho những ai dạy lời Chúa cho họ. Lời ấy được chép trong Galatia đoạn 6, câu 6. Người nào được dạy trong lời thì người ấy hãy chia hết thảy trong của cải mình cho người dạy. Nhưng Phaolô đã không nhận sự tiếp trợ vật chất từ hội thánh tại Corinto. Chúng ta không biết vì lý do gì Phaolô từ chối không nhận sự tiếp trợ vật chất từ hội thánh tại Corinto. Có lẽ Đức Thánh Linh biết trước sự phản nghịch trong hội thánh tại Corinto nên Ngài đã không cảm động ông nhận sự tiếp trợ của họ để họ không có lý do bêu rếu ông. Chúng ta biết trong thời gian Phaolô rao giảng và gây dựng hội thánh tại Corinto, thì ông được sự tiếp trợ từ các hội thánh ở tại Macedoan, như đã chép trong Corinto nhì đoạn 11 câu 9 mà chúng ta đã học. Phaolô gọi sự từ chối đó của ông là một sự không công bình. Không công bình vì ông đã không cho hội thánh tại Corinto được dự phần trong sự hầu việc Chúa của ông, qua sự tiếp trợ cho ông như các hội thánh khác. Không công bình vì ông đã không cho họ được cơ hội nhận sự ban thưởng từ Chúa bởi sự họ tiếp trợ ông như các hội thánh khác. Và Phaolô nói lời xin lỗi. Nhưng thực tế cho thấy họ đã phản nghịch ông. Như vậy thà là trước kia ông không nhận sự tiếp trợ của họ, để khi họ phản nghịch ông thì họ không có cớ để nói xấu ông càng hơn. Nhờ đó hình phạt của họ sẽ nhẹ hơn. Nên nhớ những gì họ làm cho Phaolô cũng chính là họ làm cho Chúa. Theo như lời dạy của chính Chúa ở trong Ma-thơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46. Vì thế những sự bội nghịch, xúc phạm của họ đối với Phaolô sẽ bị phán xét như họ đã làm ra cho Đấng Christ. Có thể nói sự Chúa không cảm động lòng Phaolô nhận sự tiếp trợ của con dân Chúa ở tại Corinto là sự thương xót của Chúa dành cho họ, khiến cho họ không có thêm lý do để nói xấu và vu khống Phaolô. Chúng ta cần hiểu điều này. Khi hội thánh tại Corinto ăn năn và phục hòa với Phaolô trở lại vân phục ông, thì họ được Đức Chúa Trời tha thứ, không hủy diệt họ, họ vẫn được cứu rỗi. Nhưng sự vô tín và bộ nghịch của họ sẽ khiến cho họ mất đi những cái sự ban thưởng từ Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta đây, một ngày kia khi chúng ta vào trong thiên đàng, chúng ta cũng sẽ rất là ngạc nhiên khi thấy có biết bao nhiêu là phần thưởng Chúa dành ban cho chúng ta đã không được chúng ta tiếp nhận. Điển hình là sự Chúa đã dành ban cho chúng ta có những đứa con là phần thưởng và cơ nghiệp đời đời trong xác thịt. Nhưng nhiều người đã từ chối bằng hành động ngừa thai vì họ thiếu đức tin nơi Chúa, nghĩ rằng họ sẽ không có khả năng nuôi nhiều con, hoặc vì họ không muốn bị bận rộn khi có nhiều con. Bên cạnh đó cũng có biết bao nhiêu phần thưởng Chúa dành ban cho chúng ta bị trừ đi bởi những lời nói và việc làm không đẹp ý Chúa của chúng ta. Lời phán này của Đức Chúa Giêsu Christ cần được chúng ta ghi nhớ. Đó là Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 36. Nhưng ta bảo các ngươi rằng, mỗi lời nói vô ích nào nếu loài người sẽ nói thì họ sẽ khai trình về chúng trong ngày phán xét. Mỗi một lời nói vô ích không có tính gây dựng còn phải bị phán xét thì huống hồ gì là những việc làm vô ích hoặc là độc ác. Những việc làm nhằm thỏa mãn sự tức giận, lòng tự ái không đúng hoặc sự kiêu ngạo. Sự Phao-lô từ chối nhận sự tiếp trợ từ hội thánh tại Corinto, xét một cách khách quan thì là một sự không công bình. Nhưng khi chúng ta xét theo cách nhìn của Chúa, thì đó là sự thương xót. Tương tự như vậy là bao nhiêu công việc Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời này, điển hình như là việc phá thai, việc bắt cóc trẻ con, việc mua bán trẻ con làm nô lệ tình dục, v.v., đều là những sự không công bình độc ác với các nạn nhân. Nhưng nếu chúng ta tin vào sự thành tín và sự công chính của Thiên Chúa, thì chúng ta biết rằng khi Ngài phán xét đến, chính Chúa sẽ thi hành sự phán xét công chính và chính Ngài sẽ bênh vực cho các nạn nhân. Vậy có những việc có thể xem là việc không công bình theo nhận định khách quan hiện tại. Nhưng nếu đó là sự cho phép của Chúa, thì sẽ không còn là việc không công bình trong ngày việc đó được phán xét bởi Chúa. Điều đó có nghĩa là, có những lúc người chăng hoặc trưởng lão trong hội thánh đưa ra một quyết định có thể xem là không công bình. Nhưng nếu người chăng hoặc trưởng lão thật sự là tôi tớ của Chúa, thì quyết định ấy được sự soi dẫn của Chúa và là quyết định có lợi cho hội thánh, là việc công bình theo quan điểm của Chúa. Thí dụ, nếu người chăn hoặc trưởng lão không cho phép ai đó đứng lên chia sẻ, làm chứng, tôn vinh nói ngoại ngữ trong buổi nhóm hiệp của Hội Thánh, thì khách quan mà nói, đó là việc không công bình vì nghịch lại lời dạy của Chúa trong Corinto nhất đoạn 14 câu 26. Nhưng về sau, khi người bị ngăn cản đó lộ ra là người không có sự hiểu biết lời Chúa mà lại kiêu ngạo, muốn khoe mình để tìm kiếm sự khen ngợi cho bản thân, thì chứng minh được quyết định trước đó của người chăn hoặc trưởng lão là đúng. Câu 14. Này là lần thứ ba, tôi có dự bị đến với các anh chị em và sẽ chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em. Vì tôi chẳng tìm những sự thuộc về các anh chị em mà tìm chính các anh chị em. Vì con cái chẳng nên thu trữ cho cha mẹ, nhưng cha mẹ thu trữ cho con cái. Mệnh đề, này là lần thứ ba tôi có dự bị đến với các anh chị em. Không có nghĩa Phao-lô đã đến Corinto hai lần rồi. Mà chỉ là từ khi Phao-lô rời Corinto, ông đã có 3 lần chuẩn bị để trở lại đó. 2 lần chuẩn bị trước đã không thành như chúng ta đã học ở trong Corinto nhất đoạn 16 câu 5 và Corinto nhì đoạn 1 câu 15 câu 16. Lần này khi Phao-lô trở lại Corinto, ông cũng sẽ không là gánh nặng cho họ. Nghĩa là ông sẽ không nhận sự tiếp trợ vật chất từ họ. Ngoại trừ việc ông sai Tít đến trước nhận số tiền họ dâng hiến để tiếp trợ cho con dân Chúa đang bị nạn đói ở tại xứ Giu-đê. Chúng ta có thể tin rằng Chúa không cảm động Phao-lô nhận sự tiếp trợ cho bản thân ông từ hội thánh tại Corinto, chứ không phải Phao-lô hành xử theo ý riêng. Ngoài ra, Phao-lô không có ý nương cậy trực tiếp nơi sự tiếp trợ của bất cứ ai. Ông hoàn toàn nương cậy nơi sự quan phòng của Đức Chúa Trời và khả năng kiếm sống mà Ngài đã ban cho ông. Nhưng khi cần, Phao-lô vẫn vui lòng nhận sự tiếp trợ của con dân Chúa ở tại Macedoan. Phao-lô đến Corinto là vì ông muốn đem ích lợi thuộc linh đến cho con dân Chúa ở tại đó, chứ không phải ông muốn lợi dụng họ để họ cung phụng các nhu cầu vật chất cho ông, như là trường hợp của các giáo sư giả đang lợi dụng họ. Ông xem họ như là con cái trong Chúa của ông, vì chính ông đã dùng tin lành của Chúa để sinh họ ra trong hội thánh của Ngài, như lời ông tâm sự đã được ghi lại trong Corinto nhất đoạn 4 câu 15 mà chúng ta đã học. Bởi vì dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong đấng Christ Jesus, tôi đã bởi tin lành mà sinh ra các anh chị em. Vì Phao-lô là người dùng lẽ thật trọn vẹn của tin lành giúp cho con dân Chúa thành Corinto được tái sinh, mà Đức Thánh Linh đã thần cảm cho ông để ông viết rằng, vì trong đấng Christ Jesus, tôi đã bởi tin lành mà sinh ra các anh chị em. Người đầu tiên dùng lời Chúa khai sáng thần trí của chúng ta, đưa chúng ta đến sự hoàn toàn đầu phục Chúa, được Chúa tái sinh, chính là bậc cha mẹ thuộc linh của chúng ta. Dù cho có khi người ấy nhỏ tuổi hơn chúng ta rất nhiều. Người ấy yêu thương và chăm sóc thuộc linh của chúng ta như cha mẹ thuộc thể chăm sóc con cái. Chúng ta kính trọng và vâng phục người ấy như con cái thuộc thể kính trọng và vâng phục cha mẹ. Nhưng chúng ta không gọi người ấy bằng danh xưng cha hoặc mẹ theo ý nghĩa cha mẹ thuộc linh. vì rõ ràng mệnh lệnh của Chúa không cho phép chúng ta làm như vậy. Quý bạn chị em có thể đọc hoặc nghe lại bài giảng chú giải Corinto nhất đoạn 4 từ câu 14 đến câu 21, lời khuyên về sự vâng phục, đã được chúng tôi đăng ở trên khu mạng tìm hiểu thánh kinh.com để biết thêm chi tiết về ý nghĩa của Corinto nhất đoạn 4 câu 15. Theo lẽ thường thì cha mẹ lo thu trữ tài sản để lại cho con cái, chứ không phải con cái thu trữ tài sản cho cha mẹ. Phaolô muốn mượn thông lệ đó để nói đến sự ông không muốn nương cậy vào sự tiếp trợ vật chất của con dân Chúa tại Corinto. Phaolô trở lại Corinto vì ông yêu thương con dân Chúa tại đó và muốn đem các phước hạnh thuộc linh đến cho họ, chứ ông không muốn những sự thuộc về họ. Câu 15. Nhưng tôi rất vui lòng sẽ phí của và sẽ phí trọn cả mình tôi cho những linh hồn của các anh chị em, cho dù ngay cả vì yêu các anh chị em thêm hơn mà tôi được yêu bớt đi. Lời tha thiết chân tình của Phaolô trong câu nói này có thể khiến cho những con dân chân thật của Chúa tại Corinto rơi nước mắt vì cảm động. Phaolô chẳng những không lợi dụng con dân Chúa tại Corinto về vật chất, mà ông còn sẵn lòng hao tốn vật chất lẫn chính bản thân của ông để linh hồn của họ được cứu rỗi và được sự thịnh vượng ở trong Chúa. Cách nói phí trọn cả mình tôi hàm ý hao tốn toàn bộ của cải vật chất lẫn mạng sống của tôi. Phaolô chấp nhận một thực tế khó tránh, đó là vì quá yêu con dân Chúa tại Corinto, ông phải hành xử như thế nào để có ích lợi cho họ nhất, cho dù vì hành xử như thế mà họ yêu ông kém đi. Đó cũng chính là phẩm chất phải có của một người chăn, của một trưởng lão chân thật. Câu 16. Có phải tuy rằng tôi đã chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em, nhưng trở nên khôn khéo, dùng mưu, tôi đã bắt lấy các anh chị em. Chẳng có ai trong số những người tôi đã sai đến với các anh chị em mà qua người ấy, tôi đã lợi dụng các anh chị em. Phaolô đưa ra một giả định là có thể những kẻ thù của ông sẽ cho rằng dù ông không tự mình tiếp nhận sự tiếp trợ của con dân Chúa ở tại Corinto, nhưng ông đã sai người tới đó thu gom tiền bạc. Và như vậy, theo những cái ấy, ông đã khôn khéo dùng mưu kế để thu lợi từ con dân Chúa ở tại Corinto. Nhưng Phaolô khẳng định rằng ông đã chẳng làm việc đó. Không có bất cứ người nào ông đã sai đến Corinto là để làm công việc thu góp tiền bạc cho bản thân ông. Câu 18. Tôi đã xin Tít đi và tôi đã sai một người anh em cùng cha đi với người. Tít đã lợi dụng các anh chị em điều gì? Chúng tôi chẳng đã bước đi cùng một thần trí, chẳng đã theo cùng những dấu chân sao? Cách nói tôi đã xin Tít đi, hàm ý, Phaolô đã bàn bạc với Tít và xin Tít đi đến Corinto để phụ trách việc thu nhận tiền dân hiến. Còn cách nói tôi đã sai một người anh em cùng cha, hàm ý Phaolô không có sự bàn bạc gì với người ấy mà chỉ yêu cầu người ấy cùng đi với Tít. Vì Tít là người đứng ra làm công việc thu nhận tiền, nên Phaolô hỏi con dân Chúa tại Corinto là bản thân của Tít có lợi dụng gì họ hay không. Chúng ta cần hiểu rằng số tiền dân hiến để cứu đói con dân Chúa tại Giu-đê được Tít thu nhận, nhưng có thư của hội thánh tại Corinto và các hội thánh ở tại Macedoan gửi cho các sứ đồ ở tại Jerusalem cho biết tổng số quyên góp của mỗi hội thánh là bao nhiêu. Vì thế sự thu góp và giao nhận rất là rõ ràng. Phaolô tin rằng Tít không hề lợi dụng con dân Chúa ở tại Corinto vì ông và Tít bước đi cùng một thần trí theo cùng những dấu chân. Nghĩa bóng của động từ bước đi trong thánh kinh luôn luôn là nếp sống. Luôn luôn có nghĩa là sống nếp sống mỗi ngày. Nếp sống là cách thức sống, là suy nghĩ, là nói, là hành động mỗi ngày. Bước đi cùng một thần trí là sống, nếp sống cùng một cái sự hiểu biết Thiên Chúa và lời của Thiên Chúa, tức là cùng một thần trí với Đấng Christ là thần trí của Thiên Chúa. Điều đó được chép trong Roma đoạn 8 câu 9. Thần trí của Thiên Chúa là sự hiểu biết về Thiên Chúa được chính Thiên Chúa ban cho chúng ta, khác với thần trí đến từ ma quỷ. Thần trí đến từ ma quỷ là sự hiểu biết về những điều sâu kín của Satan như đã chép trong Khải Huyền đoạn 2 câu 24. Nghĩa bóng của danh từ dấu chân có nghĩa là tấm gương về nếp sống. Theo cùng những dấu chân là theo cùng những tấm gương về nếp sống của Đấng Christ. Galati đoạn 5 câu 16 chép: Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo thần trí chứ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt. Phi Rơ nhất đoạn 2 câu 21 chép rằng: Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó. Vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương, để cho các anh chị em theo dấu chân của Ngài. Phaolô muốn nói rằng, Vì Paulo và Tit sống nếp sống cùng một thần trí với Đấng Christ, theo cùng những tấm gương về nếp sống của Đấng Christ, cho nên không thể nào có cái chuyện Tit lợi dụng con dân Chúa ở tại Corinto. Câu 19. Các anh chị em lại tưởng rằng chúng tôi tự bào chữa trước các anh chị em. Trước mặt của Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ, chúng tôi nói, nhưng hỡi những người yêu dấu, mọi sự vì sự gây dựng của các anh chị em. Phaolô nhận biết có một số người sẽ cho rằng Phaolô và các bạn của ông nói những lời tự bào chữa. Nhưng thực tế Phaolô cùng các bạn của ông chỉ nêu ra các dữ kiện chân thật để bác bỏ những lời phỉ báng và vu khống của các giáo sư giả. Và Phaolô cùng các bạn của ông buộc phải nói lên những điều ấy cho dù có bị xem là khoe mình, nhưng cũng chỉ là vì sự ích lợi cho con dân Chúa ở tại Corinto. Vì những lời chân thật ấy sẽ giúp cho họ phân biệt ai là tôi tớ thật của Chúa và ai là kẻ mạo nhận. Ai là người thật lòng yêu thương họ, hy sinh cho họ và ai là kẻ lợi dụng họ. Phaolô tuyên xưng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong danh của Đấng Christ và trong thân thể của Ngài mà ông và các bạn của ông là các chi thể. Ông tuyên xưng rằng con dân Chúa tại Corinto là những người mà ông và các bạn của ông yêu quý. Tất cả mọi sự ông và các bạn của ông làm cho họ đều là vì sự gây dựng của họ. Câu 20. Vì tôi ngại rằng có lẽ khi tôi đến, tôi sẽ chẳng tìm thấy các anh chị em như tôi mong muốn, và tôi sẽ chẳng được các anh chị em tìm thấy như các anh chị em mong muốn. Có lẽ chỉ có những cãi lẫy, những ganh tị, những thịnh nộ, những cạnh tranh, những vu khống, những nói xấu, những kiêu căng, những hỗn loạn chăng. Phaolô cần viết rõ mọi sự trong thư như đã viết để con dân Chúa ở tại Corinto. Sau khi đọc thì nhận thức được rằng những điều mà Phaolô viết là đúng sự thật và họ hiểu được tấm lòng của ông mà sớm ăn năn quay về với lẽ thật. Phaolô không muốn rằng khi ông trở lại Corinto thì ông thấy họ đã không ăn năn như ông muốn, còn họ thì lại thấy rằng ông sẽ nghiêm khắc sửa phạt những kẻ sai trái trong hội thánh. Và như vậy khi đó trong hội thánh chỉ có sự cãi lẫy của những kẻ không vâng phục, sự ganh tị của những kẻ thấy mình không đầy ơn như người khác mà không hiểu rằng mình không được đầy ơn vì mình chưa thật lòng sống theo lời Chúa. Sự thịnh nộ của những kẻ vì kiêu ngạo không chấp nhận sự góp ý khuyên bảo của người khác. Khi được ai góp ý hay khuyên bảo thì giận dữ, chống trả. Sự cạnh tranh vì có những kẻ xem mình là tôn trọng hơn người khác, muốn người khác phải thán phục mình, tôn vinh mình. Sự vu khống của những kẻ muốn cáo gian để hạ giá trị của người khác nhằm đưa mình lên cao. Sự nói xấu của những kẻ thích phê phán khuyết điểm của người khác. Sự kiêu căng của những kẻ hay khoe khoang muốn tỏ ra mình là hơn người. Và sự hỗn loạn đương nhiên phải có khi trong hội thánh có các sự đã nêu trên. Không ai phục ai, không ai tôn trọng ai, không có tình yêu thương, không có sự hiện diện của Chúa. Hội thánh trở thành một xã hội thu hẹp của những người không tin Chúa. Phaolô mong rằng những gì ông viết trong thư thứ nhì Corinto sẽ giúp cho hội thánh tại Corinto thức tỉnh, được lẽ thật thánh hóa, biết ăn năn và được phục hồi. Câu 21. Kẻo khi tôi đến, Đức Chúa Trời của tôi lại khiến tôi ngã lòng đối với các anh chị em, và tôi sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội và đã không ăn năn về những sự ô uế, ngay cả sự tà dâm, ngay cả sự phóng đãng mà họ đã phạm. Phaolô không muốn khi ông trở lại Corinto thì ông phải bị rơi vào tình trạng bị ngã lòng vì cái sự không ăn năn của hội thánh. Câu nói Đức Chúa Trời của tôi lại khiến tôi ngã lòng đối với các anh chị em. Hàm ý Đức Chúa Trời sẽ khiến cho Phaolô ra tay kỷ luật hội thánh và điều đó sẽ khiến cho ông xuống tinh thần thay vì vui tươi, phấn khởi. Trong sự kỷ luật hội thánh bằng cách dứt thông công những kẻ có tội mà không chịu ăn năn, Phaolô sẽ phải khóc vì tiếc thương họ. Sự hội thánh phải dứt thông công một người là một sự đau buồn cho cả hội thánh, nhưng đó là điều cần thiết để bảo tồn sự thánh khiết của hội thánh và danh Chúa. Người bị dứt thông công có lẽ sẽ cảm thấy tức giận, bất mãn, nhưng những người còn lại trong hội thánh phải mang lấy sự đau đớn dài lâu trong linh hồn. Một ngón tay bị chặt ra khỏi thân thể thì nó chết, nhưng cả thân thể đương nhiên phải chịu sự đau đớn và tiếc nuối lâu dài. Những sự ô uế là bất cứ điều gì không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng nổi bật là sự tà dâm và sự phóng đãng. Sự tà dâm là mọi hình thức quan hệ tình dục bất chính vì không phải là quan hệ tình dục với vợ hay chồng của mình. Sự phóng đãng là sự ngang nhiên, hành động để thỏa mãn bất cứ sự ham muốn nào của xác thịt một cách bất chính. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta phân đoạn Thánh Kinh hôm nay để qua đó chúng ta biết thế nào là tấm lòng của một tôi tớ chân thật của Chúa đối với hội thánh của Ngài. Qua đó chúng ta cũng học được những gương tốt của Phaolô, và qua đó chúng ta còn học được rằng có những sự theo nhận xét khách quan hiện tại thì là sự không công bình, nhưng nếu đó là quyết định của một tôi tớ chân thật của Chúa thì chắc chắn Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho người ấy nhận xét theo quan điểm của Thiên Chúa. Nhận xét khách quan hiện tại là sự nhận xét trong lúc sự việc xảy ra và không nghiêng về bên nào, nhưng dựa trên các lý lẽ thông thường dựa trên lời Chúa. Nhận xét khách quan hiện tại không hoàn toàn vì chúng ta không biết hết mọi sự. Chỉ khi chúng ta được Chúa tỏ ra cho chúng ta thấy sự việc theo cái nhìn của Ngài, thì chúng ta mới có được nhận xét đúng. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa mỗi một chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu là cứu Chúa của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây kính mời quý bà, anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Rồi Chúa Bỗng Đến. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta, Đấng đã chết thay chúng ta để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được cùng sống chung với Ngài. Cuộc sống không khó giữa những đau thương, tìm đâu an vui nơi chốn dương trần. Dù tôi lang thang muôn chốn xa xăm ngàn khơi, lòng vẫn trong vắng cảm xúc yêu thương. Đời tôi cô đơn bao tháng năm dài, thầm mong sao cho bao nỗi thê lương dần vơi. Cả linh hồn thật là mệt nhoài, tìm được nơi đâu cho tôi đầy nương náu thân. Có khi nào tận cùng cuộc đời chìm ngập sâu trong u mê không lối ra? Rồi Chúa bỗng đến cất tiếng yêu thương, gọi tôi mau nhanh chân đến bên Ngài. Ngài ban thiên ân tha thứ bao nhiêu tội tôi. Lòng bóng ấm áp cảm xúc tình yêu, từ nay tôi luôn vui sống trong Ngài. Tình yêu Giêsu chan chứa trong linh hồn tôi. Chúa nhân từ thật là tuyệt vời, vì Ngài yêu tôi nên Giêsu cam chết thay. Kính dâng Ngài trọn cuộc đời này, nguyện Ngài luôn đưa chân tôi đi trong lối ngay. Rồi Chúa bỗng đến cất tiếng yêu thương, gọi tôi mau nhanh chân đến bên Ngài. Ngài ban thiên ân tha thứ bao nhiêu tội tôi. Lòng bóng ấm áp cảm xúc tình yêu, từ nay tôi luôn vui sống trong Ngài. Tình yêu Giêsu chan chứa trong linh hồn tôi. Chúa nhân từ thật là tuyệt vời, vì Ngài yêu tôi nên Giêsu cam chết thay.
kính dâng Ngài trong cuộc đời này. Nguyện Ngài luôn đưa chân tôi đi trong lối Ngài. Chúa nhân từ thật là tuyệt vời, vì Ngài yêu tôi nên Giêsu cam chết thay. Kính dâng Ngài trong cuộc đời này, nguyện Ngài luôn đưa chân tôi đi trong lối Ngài.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh Hiệp Ý trong sự tôn vinh Chúa.